Tiên Luyện Chi Lộ, chương 185, Bách Luyện Đại Sư Nổi Điên, góc truyện audio.com, Trương Hằng đương nhiên biết được đám người này không dám tùy tiện xông vào bởi vì trận pháp đáng sợ chung quanh Bách Luyện Phong. Trên thực tế Trương Hằng đã sớm dùng thần thức quan sát đánh giá tình huống trận pháp bên trong, tuy rằng không hiểu ảo diệu chân chính của trận pháp nơi này nhưng tự tin có thể bình yên vô sự. Về phần ảo trận, Trương Hằng vừa mới tu luyện thành thần linh nhãn lại muốn thử một chút. Đại ca, chúng ta cứ vậy mà vào sao? Nghe bọn họ nói dường như trận pháp này rất lợi hại. Ninh Tuyết Dung có chút lo lắng nói. Tuyết Dung yên tâm, trận pháp này rất khó sinh ra uy hiếp đối với ta. Trên mặt Trương Hằng lộ ra nụ cười tự tin, kéo Ninh Tuyết Dung đi đến ngọn núi màu đen. Dưới cái nhìn chăm chú của những tu sĩ trúc cơ kỳ khác, lúc thân thể hai người Trương Hằng chạm vào vách núi. Không khí hơi chấn động, ánh sáng lóe lên một chút rồi trực tiếp đi vào trong ngọn núi màu đen. Bọn họ thật sự đi vào rồi. Có vài tu sĩ mắt trợn trừng. Chúng ta chờ xem trò hay đi. Có tu sĩ đứt khoát dựa vào vách đá, dùng thần thức quan sát tình cảnh bên trong, nụ cười trên mặt cực kỳ sáng lạn. Tuy nhiên kỳ quái chính là sau khi hai người Trương Hằng tiến vào trong trận pháp, thần thức của hắn liền mất dấu tung tích của hai người. Trận pháp này quả nhiên lợi hại, ngay cả thần thức đều có thể bị che chắn. Tu sĩ này ngạc nhiên thán phục nói. Hai người Trương Hằng vừa xuyên qua vách núi màu đen, cảnh tượng trước mắt liền xảy ra biến hóa rất lớn. Chỉ thấy cách đó không xa có một kiến trúc thật lớn do ngọn núi cải tạo thành. Đỉnh kiến trúc này hơi nhọn, phía dưới thành hình vuông, nhìn tổng thể giống như gác chuông trên địa cầu. Chung quanh kiến trúc thật lớn này còn có thể nhìn thấy một vài bóng người, bộ dạng cụ thể hoặc tu vi cỡ nào thì lại không nhìn rõ. Chẳng lẽ bên kia chính là nơi Bách Luyện Đại Sư luyện khí? Trương Hằng có thể mơ hồ nhìn thấy trong tay một số bóng người còn cầm thứ gì đó đi tới kiến trúc như gác chuông kia. Hắn thử dùng thần thức dò xét bên đó thì lại bị một cỗ lực lượng ngăn cách. Đúng lúc này, bốn phía hai người đột nhiên bay tới từng đoàn ngọn lửa màu xanh đỏ. Từ những ngọn lửa này truyền đến một nhiệt lượng đáng sợ. Chúng lượn lờ trong không gian phạm vi mấy trăm thước cũng không chủ động công kích Trương Hằng. Trương Hằng dùng thần thức đảo qua, cười lạnh nói, đều là giả, hắn chủ động dẫn Ninh Tuyết Dung đi về phía trước thân thể xuyên qua một ngọn lửa. Những ngọn lửa này thật ra có thể lừa gạt được tu sĩ trúc cơ kỳ. Trương Hằng thầm nghĩ, khó trách đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia không dám tiến vào. Bởi vì hắn cùng Ninh Tuyết Dung đều có thần thức có thể so với tu sĩ kết đan kỳ thuộc về ngoại lệ. Đi chừng mười mấy bước dọc theo đường đi xuyên qua vài ngọn lửa. Khi bước đến một nơi nào đó, một ngọn lửa phía trước đột nhiên đánh về phía Trương Hằng. Không tốt, Trương Hằng duỗi tay chụp ngọn lửa kia vào trong tay. Phốc, xèo, ngọn lửa màu xanh trực tiếp bị dập đắt dưới lực lượng thân thể cường đại của Trương Hằng. Nhiệt độ thật đáng sợ, Trương Hằng lập tức cảm giác được cảm giác nóng rát đáng sợ từ ngọn lửa truyền tới. Lòng bàn tay còn mơ hồ thấy đau, xem ra bốn phía lại có một số ngọn lửa chân thật, hơn nữa uy lực của những ngọn lửa này còn lớn vô cùng, đủ để khiến tu sĩ trúc cơ kỳ chịu thiệt thời lớn, thậm chí tạo thành uy. Góc truyện audio.com, hiếp chí mạng, Trương Hằng ngừng lại, thật sự không lo lắng cho sự an nguy của mình, ánh mắt đừng trên người Ninh Tuyết Dung. Đại ca, thời gian của ta cùng sắp tới. Không bằng hiện tại tiến vào túi chữ vật thôi. Con mắt dịu dàng động lòng người của Ninh Tuyết Dung nhìn Trương Hằng một cái. Huynh cùng phải cẩn thận nha. Vút một tiếng, Ninh Tuyết Dung hóa thành một luồng sáng tiến vào trong túi chữ vật của Trương Hằng. Tuyết Dung, muội yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị hai kiện linh khí cực phẩm cho muội. Sự quan tâm hiểu ý của Ninh Tuyết Dung khiến Trương Hằng vui mừng không thôi, thâm quyết tâm nhất định phải chữa trị kiện linh khí phòng ngự cực phẩm từ thời kỳ thượng cổ kia thật tốt. Cho dù không thể chữa trị, Trương Hằng cùng sẽ đi phường thị giao dịch cao cấp một chút để mua một kiện linh khí phòng ngự cực phẩm. Đương nhiên Trương Hằng cùng muốn chuẩn bị một kiện linh khí công kích cho Ninh Tuyết Dung mà tương đối dễ dàng hơn nhiều. Vù vù, ngày càng có nhiều ngọn lửa chung quanh bay tới. Trương Hằng vẻ mặt lạnh nhạt đi vào trong. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, phốc phốc phốc, vài ngọn lửa màu xanh đột nhiên đánh tới từ vài hướng, chặn hết đường đi của Trương Hằng. Trương Hằng không né không tránh, bên ngoài thân thể đột nhiên bùng lên một vùng ngân diễm. Trong lúc nhất thời tất cả ngọn lửa màu xanh đều bị ngân diễm trực tiếp cắn nuốt. Thu hồi ngân diễm, Trương Hằng cảm giác trong thân thể có thêm một ít luyện hư linh khí. Chi chi, chi chi, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ một mảng lôi vân, lôi điện màu tím bắt đầu không ngừng lóe lên phía trên. Trương Hằng quan sát một chút, tuy rằng màu sắc lôi điện này rất giống thiên lôi khi Lạc Hà độ thiên kiếp nhưng uy lực ẩn chứa bên trong lại kém xa 108.000 dặm. Ầm, ngay khi Trương Hằng suy tư, một đạo lôi điện màu tím to bằng ngón cái từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh lên đỉnh đầu Trương Hằng. Trương Hằng ha ha cười, vươn hai ngón tay trực tiếp chạm vào lôi điện. Thình thịch, đạo lôi điện này còn chưa bắt đầu truyền đi đã bị Trương Hằng đánh tan. So với thiên lôi, thứ này quá thật là trò trẻ con. Trương Hằng không kìm nổi bật cười. Nhớ ngày đó Lạc Hà độ thiên kiếp lúc cuối cùng gặp phải lôi sát thiên la kiếp. Trương Hằng tế ra hư không hỏa diễm khiến kiếp vân kia không khỏi sợ run. Cuối cùng, không thể không nhường bước để Lạc Hà thông qua thiên kiếp. Có thể nói Trương Hằng hoàn toàn có thể trở thành chuyên gia độ kiếp của tu chân giới. Tuy nhiên người độ thiên kiếp trên Đông Vân Đại Lục này rất hiếm thấy, trăm vạn năm đều khó tìm được một hai người. Cho nên cái nghề chuyên gia độ kiếp này cũng không được màu mè gì. Ầm ầm ầm, lôi điện trên bầu trời không ngừng đánh xuống, lại bị Trương Hằng liên tiếp phá tan. Quá không có tính khiêu chiến, ánh mắt Trương Hằng nhìn lên mây đen lôi điện vờn quanh trên trời, trong lòng không khỏi nảy ra ý đồ. Hắc hắc, để ta thử xem nào, nếu trong lòng đã sinh ra ý tưởng như vậy, Trương Hằng liền quyết định chơi một chút. Ầm, lại một đạo lôi điện đánh xuống, Trương Hằng há miệng, vô cùng nhàn nhã phun ra một đoàn ngân quang triệt tiêu đạo lôi điện này. Sau đó, hai mắt Trương Hằng sáng ngời, toàn thân như đạn pháo xông thẳng lên không trung. Vút, toàn thân hắn bị một tầng ánh sáng màu bạc bao phủ. Trực tiếp bắn về phía mây đen lôi điện lượn lở trên. Góc truyện audio.com, bầu trời, phá cho ta, Trương Hằng đột nhiên vung nắm tay. Ánh bạc lóe lên, trong ngọn lửa nhảy múa bắn ra lực bộc phát vô cùng. Ầm ầm, một quyền này làm chấn động đám mây đen. Suýt nữa bị đánh tan nhưng trong trận pháp này có một cỗ lực lượng vô hình khiến nó ổn định lại. Chi chi, duệt, ngàn vạn lôi điện trên lôi vân như có linh tính gào thét hướng về phía Trương Hằng. Trong lúc nhất thời, toàn thân Trương Hằng bị một vùng lôi điện thật lớn bao phủ. Hô, bên ngoài thân thể Trương Hằng giàng lên một tầng ngân diễm, nháy mắt hấp thu lôi điện. Thật sảng khoái, trên tay Trương Hằng bốc ra một vùng ngân diễm thật lớn. Trực tiếp ném lên trên lôi vân kia. Hắc hắc, lửa đốt mây, Trương Hằng lơ lửng trên không trung, nhìn đám mây đen bao gồm cả lôi điện bên trên bị ngân diễm cắn nuốt nhanh chóng. Một cỗ luyện hư linh khí hoàn toàn mới sinh ra trong đoàn chất lỏng màu bạc nơi trung tâm đan điền của Trương Hằng. Như vậy cũng có thể tăng tu vi, Trương Hằng hơi sừng sốt vội vàng gia tăng tốc độ ngân diễm thiêu đốt. Chỉ chốc lát cả đám mây đen lôi điện lượn lờ đều bị ngân diễm của Trương Hằng cắn nuốt hết mà tiêu tan. Thu hồi ngân diễm hạ xuống mặt đất. Trên mặt Trương Hằng còn lộ ra vẻ chưa đã thèm, mà đúng lúc này, từ cách đó không xa truyền đến tiếng phi hành xé gió, một thanh âm nổi giận vang vọng một vùng. Người nào làm càn nơi đây? Dám phá hủy tâm trận pháp của lão phu? Đúng lúc này, uy áp cường đại thuộc về tu sĩ kết đan kỳ buông xuống khu vực này. Trong lòng Trương Hằng cả kinh, dường như đã trêu chọc một tu sĩ kết đan kỳ. Cách Trương.